Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra dự thảo về bảng giá đất mới, trong đó đất ở một số khu vực tăng sốc lên 15 đến 50 lần so với bảng giá hiện hành. Ai sẽ hưởng lợi và ai sẽ gặp khó vì thay đổi này?
Bảng giá đất áp dụng trong 12 cái trường hợp có một nhóm đối tượng được hưởng lợi, ba nhóm đối tượng không ảnh hưởng, trong khi đó có 8 nhóm đối tượng thì lại bị ảnh hưởng theo cái hướng là gì? Bất lợi hơn. Khi còn chênh lệch địa tô thì còn tình trạng đầu tư gom bất động sản của các cá nhân.
Hôm nay chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ luật sư Phạm Thanh Tuấn, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại và Công lý Việt Nam. Ông Tuấn có gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về pháp lý bất động sản và xây dựng. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Vâng, Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Hội đồng Nhân dân bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1 tháng 8 đến hết năm nay theo hướng là tiệm cận với giá thị trường. Theo đó thì cái mức tăng giá đất ở nhiều khu vực lên đến 50 lần so với mức giá trong bảng giá đất hiện tại. Theo ông thì có những cái điểm quan trọng nào có thể rút ra trong bảng giá lần này ạ?
Chúng ta thấy rằng cái bảng giá đất theo cái quy định hiện hành cho trước cái thời điểm ngày 1 tháng 8 năm 2024 ấy, thì phải khẳng định với nhau rằng quy định về giá đất ở trong bảng giá đất đó nó chưa phản ánh đúng giá thị trường. Bởi vì sao? Cái bảng giá đất đó bị giới hạn bởi cái khung giá đất do chính phủ đã quy định, nên là cộng thêm với cái việc cái bảng giá đất ít có sự điều chỉnh về mặt thời hạn, nên là cái việc phản ánh giá đất ở trong bảng giá đất có lẽ là nó quá rời xa với cái giá thị trường. Chúng tôi lấy ví dụ chẳng hạn như cái giá đất hiện hữu ở trên đường Đồng Khởi ở trong thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đang quy định là 162 triệu chẳng hạn. Chúng ta thấy thực tế cái giá thị trường ở đây làm gì có giá 162 triệu đúng không? Nhưng mà khi cái bảng giá đất dự kiến điều chỉnh ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, mà theo chúng tôi được biết ấy, thì vẫn ở cái vị trí đó, dự kiến thời gian tới cái mức giá đất ở đây là dự kiến tăng lên 810 triệu, tức là chúng ta tăng đến hơn 5 lần cơ. Hoặc là ở một số cái vị trí chẳng hạn như ở huyện Hóc Môn có những vị trí đất nó chỉ là 1,4 triệu, và đợt tới chúng ta dự kiến tăng là đến 71 triệu, tức là gì, chênh lệch đến 51 lần cơ. Thì rõ ràng ở đây là gì, cái điều này nó phản ánh hai thứ là gì, cái giá đất theo cái bảng giá đất hiện hành nó không những mà nó không phù hợp và nó còn lỗi thời rất nhiều so với cái giá đất thị trường, và cái việc điều chỉnh bảng giá đất trong thời gian tới là việc tất yếu. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là cái giá đất quy định ở trong cái bảng giá đất, thậm chí trong cái bảng giá đất ở trong thành phố Hồ Chí Minh đang dự kiến quy định ấy, thì thực sự nó đã phản ánh giá thị trường ngày xưa, thì chúng tôi đánh giá rằng phản ánh ở góc độ là gì, tiệm cận với giá thị trường. Chứ còn chúng ta thấy là có thể có những cái giao dịch thực tế giữa người dân và giữa các doanh nghiệp với nhau, cái mức giá ở đây ấy, cao hơn, thậm chí cao hơn tương đối nhiều so với cái mức giá dự kiến. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng đây cũng là một những cái thay đổi, và những cái thay đổi đáng ghi nhận, bởi vì dần dần chúng ta phải có sự điều chỉnh, chúng ta không thể điều chỉnh một lúc mà thay đổi quá lớn, bởi vì nó sẽ tác động rất nhiều. Mà tác động ở đây không phải là chỉ có tác động tích cực, mà có những cái tác động về mặt bất lợi cho người dân, thì cái việc điều chỉnh của chúng ta nó sẽ phải điều chỉnh theo cái xu hướng là dần dần và theo cái lộ trình sao cho nó phù hợp ạ.
Vâng, ông vừa nhắc thì cái bảng giá đất này không chỉ tác động tích cực mà còn tác động bất lợi đến người dân. Vậy thì cụ thể bảng giá đất mới tác động như thế nào đến người dân và nhóm nào bị ảnh hưởng nặng nề nhất ạ?
Luật đất đai năm 2024 quy định bảng giá đất áp dụng trong 12 cái trường hợp, và chủ yếu ở đây là những cái trường hợp liên quan đến cái áp dụng thủ tục hành chính. Thì trong cái 12 nhóm đối tượng ý thì theo chúng tôi rà soát thì thấy có một nhóm đối tượng được hưởng lợi, ba nhóm đối tượng không ảnh hưởng, trong khi đó có 8 nhóm đối tượng thì lại bị ảnh hưởng theo cái hướng là gì, bất lợi hơn. Cụ thể như thế này, cái nhóm đối tượng được hưởng lợi ở đây là cái người dân có đất bị thu hồi. Theo quy định của luật đất đai năm 2024 ấy, thì giá đất bồi thường cho người dân chủ yếu là áp dụng theo cái phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, mà hệ số điều chỉnh giá đất chúng ta lấy theo cái hệ số K nhân với bảng giá đất. Và khi bảng giá đất đã được điều chỉnh sát với giá thị trường, gần hơn với giá thị trường ấy, thì người dân có đất khi bị đền bù ấy, thì sẽ cái tiền họ nhận được sẽ cao hơn và dễ tạo ra sự đồng thuận. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều những cái nhóm đối tượng mà bị tác động theo hướng là bất lợi, mà như chúng tôi xác định ở đây thì có đến 8 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng. Và chủ yếu ở đây, những cái nhóm đối tượng ảnh hưởng ở đây này là các hộ gia đình cá nhân khi mà họ chuyển mục đích sử dụng đất hoặc là nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Tôi lấy ví dụ như thế này ạ. Trong trường hợp này, những cái hộ gia đình cá nhân mà họ đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì một lý do nào đó, chẳng hạn như bị vướng quy hoạch chẳng hạn, hay là chưa đầy đủ giấy tờ về quyền sử dụng đất mà theo quy định của luật đất đai, tới đây chúng ta mở rộng cái trường hợp về cấp giấy chứng nhận ấy, thì cái đối tượng đó cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ấy. Tuy nhiên trong trường hợp nếu mà áp dụng theo cái bảng giá đất mới, thì khi mà làm sổ đỏ thì những người dân mà làm cái thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ấy, họ sẽ phải nộp cái tiền thuế tăng lên cái tiền sử dụng đất, cái thuế sử dụng đất phải nộp cao hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta quy định là cái bảng giá đất áp dụng trong trường hợp là người dân được công nhận quyền sử dụng đất, hay hoặc là cái những bản thân những cái chi phí về thuế chuyển nhượng bất động sản đang quy định là cho các gia hộ gia đình cá nhân là đang 2% nhân với cái giá bán, và trong trường hợp giá bán các bên thấp hơn giá chuyển nhượng ấy, thì chúng ta quy định mà theo cái bảng giá đất, mà trong trường hợp bảng giá đất tăng thì đương nhiên cái mức thuế nó cũng sẽ tăng theo tương ứng. Thế thì như vậy đấy là cái nhóm đối tượng mà họ bị tác động, và chúng ta nhìn nhận ở đây là góc độ tác động theo góc độ là tiêu cực, tức là họ bị ảnh hưởng bởi cái việc điều chỉnh giá đất theo cái hướng là tăng cao lên. Vì cái phạm vi áp dụng bảng giá đất của chúng ta nó quá rộng cho quá nhiều trường hợp, ở đây 12 trường hợp, thì theo chúng tôi là chúng ta vẫn phải điều chỉnh cái bảng giá đất theo cái lộ trình quy định trong luật đất đai. Tuy nhiên cái lộ trình tăng, thời điểm tăng có lẽ là chúng ta cần phải có cái sự điều chỉnh ở một cái mức độ mà theo chúng tôi là phù hợp, chứ tránh cái việc tăng sốc như đề xuất ở trong của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. Tức là theo quy định thì đến năm 2000, ngày 1 tháng 1 năm 2026, tất cả các địa phương phải ban hành bảng giá đất mới. Còn từ thời điểm ngày 1 tháng 8 năm 2024, khi luật đất đai có hiệu lực thi hành, thì các địa phương được quyền chủ động điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp. Vậy thì cái mức điều chỉnh bao nhiêu thì dựa trên cơ sở khảo sát, đánh giá cái giá đất theo thị trường và cũng như cái sự tác động của cái việc điều chỉnh giá đất đó đối với những người dân. Tức ở đây chúng ta phải nhìn nhận cả hai góc độ về mặt thị trường cũng như góc độ về mặt tác động, nhất là những cái tác động bất lợi như vậy đối với người dân, thì chúng ta cần phải có những cái phương án, cái lộ trình áp dụng sao cho nó một cách phù hợp để cho tránh người dân họ bị thiệt thòi, nhất là những cái trường hợp mà gì. Tôi lấy ví dụ những trường hợp người dân họ bị quy hoạch treo chẳng hạn, rõ ràng đây không phải lỗi của họ, nhưng nếu trước đây giả sử mà họ làm cái thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ấy, thì cái chi phí nộp quyền sử dụng đất theo cái bảng giá đất cũ nó thấp hơn. Nhưng nếu giả sử sau ngày 1 tháng 8 mà một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh họ ban hành cái bảng giá đất mới chẳng hạn, mà cái giá đất cao như vậy, thì rõ ràng người dân trong trường hợp này họ 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 thiệt, không những thiệt đơn mà còn thiệt kép, vừa thiệt bị chậm làm sổ đỏ đó, ảnh hưởng đến cái quyền lợi ích hợp pháp, mà nó cũng đồng thời là gì, nó ảnh hưởng đến chính cả cái câu chuyện là lợi ích kinh tế của người dân. Và theo chúng tôi đây là một trong những khía cạnh mà các cái cơ quan chức năng ở các địa phương cần phải xem xét và đánh giá và soát một cách nó cẩn thận và đầy đủ hơn.
Vâng. Còn các doanh nghiệp và những nhà đầu tư bất động sản thì cái việc tăng giá như trong dự thảo mới về bảng giá đất sẽ chịu tác động như thế nào ạ?
Việc các địa phương ban hành bảng giá đất mới về cơ bản không tác động đến các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, bởi vì lý do rất cơ bản ta thấy là gì? Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khi tính tiền sử dụng đất hoặc là họ nộp tiền sử dụng đất thì không dựa trên bảng giá đất mà dựa trên cái phương pháp khác hoàn toàn, đó là phương pháp thặng dư. Mà phương pháp thặng dư là áp dụng đối với từng cái thửa đất trong dự án cụ thể, và cái phương pháp thặng dư như vậy thường cái kết quả của phương pháp tính nó sẽ cao hơn khá nhiều so với phương pháp xác định cái giá đất ở trong bảng giá đất. Và bản thân trong luật đất đai chúng ta cũng thấy là gì, giá đất đối với cái trường hợp là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khi thực hiện cái dự án là áp dụng theo phương pháp thặng dư hoặc là phương pháp so sánh. Cái đối tượng thứ hai là liên quan đến người đầu cơ hoặc là những cái cá nhân thu gom đất, thì họ có cái chịu sự tác động của cái bảng giá đất hay không. Nhìn một cách chi tiết thì chúng ta thấy rõ ràng gì, khi mà những cái cá nhân này họ thu gom đất nông nghiệp, đất lúa để chuyển sang đất ở, thì cái chi phí, cái tiền sử dụng đất, cái tiền chuyển mục đích sử dụng đất của họ sẽ bị tăng lên. Về nguyên tắc là gì, cái chi phí như vậy nó là chi phí vốn tăng thì có thể dẫn đến cái giá bán bất động sản tăng. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cần phải nhìn nhận như này, cái giá bán bất động sản nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không phải phụ thuộc duy nhất vào cái giá vốn. Tôi lấy ví dụ, phụ thuộc vào cái cơ chế chính sách hoặc là cái vấn đề cái tính pháp lý của sản phẩm, hay là cái lãi suất cho vay thấp hay cao, hoặc là cái người mua họ có dễ dàng tiếp cận với vốn vay hay không. Và cái đặc biệt nữa là gì, cái tâm lý của người mua, và một yếu tố không thể phủ nhận đó là cái quan hệ cung cầu. Và quan hệ cung cầu là yếu tố dường như là quyết định đến cái giá bán ở trên thị trường chứ không phải chỉ là yếu tố giá vốn. Yếu tố giá vốn chỉ là một trong các yếu tố tác động nhưng không phải là yếu tố quyết định. Chính vì thế nên chúng tôi cho rằng là có thể là dù cái chi phí về tiền sử dụng đất nó có thể tăng lên và có những cái tác động nhất định đến giá bất động sản, nhưng không vì vậy mà nó tạo ra cái sự tăng giá đột biến đối với giá đất. Giá đất hay giá bất động sản về cơ bản nó vẫn chịu sự điều tiết của vấn đề về quy luật cung cầu ở trên thị trường.
Vâng, vậy thì liệu có thể kỳ vọng là cái vấn đề đầu cơ đất, gom đất được giải quyết trong bối cảnh là có bảng giá đất mới không ạ?
Về cơ bản nó chưa có sự điều chỉnh nhiều, bởi vì sao? Bởi chúng ta thấy như thế này ạ. Về cơ bản dù cái bảng giá đất có điều chỉnh và cái tiền sử dụng đất, cái tiền chuyển mục đích sử dụng đất của các cá nhân có nộp đi chăng nữa, nó có cao đi chăng nữa, thì cái mức thuế mà cá nhân phải nộp với cái giá bán của những cái thửa đất đó sau khi chuyển mục đích ấy, nó vẫn có cái sự chênh lệch rất lớn. Bởi vì sao? Bởi vì nói một cách đơn giản là gì? Cái giá đất thì trong bảng giá đất có thể cao, có thể tăng, nhưng đó chưa phải là cái giá đất phản ánh đúng cái giá đất thị trường. Dù cái tiền sử dụng đất mà cá nhân chuyển mục đích có lộp có cao đi chăng nữa thì cái phần tiền đó, cái phần thuế đó, cái tiền chuyển mục đích sử dụng đất đó vẫn thấp hơn rất nhiều so với cái giá đất, giá bán đất sau khi chuyển mục đích mà các cá nhân họ có thể thu lợi được. Và chúng ta gọi ở đây nó là cái phần chênh lệch địa tô ấy ạ. Tức là khi còn chênh lệch địa tô thì còn tình trạng đầu tư, còn tình trạng gom bất động sản của các cá nhân. Chúng ta thấy rằng một trong những thay đổi đáng ghi nhận ở đây là gì? Là chúng ta đã, trong luật đất đai, chúng ta đã có cái sự điều chỉnh về phương pháp xác định giá đất. Trong thời gian qua, chính phủ đã ban hành nghị định số 71 năm 2024 hướng dẫn chi tiết các phương pháp xác định giá đất. Tuy nhiên chúng tôi đánh giá là gì? Chúng ta mặc dù chúng ta đã có những cái thay đổi để phù hợp hơn với thực tế, tuy nhiên những cái thay đổi đó về cơ bản chưa tạo ra cái sự đột phá trong việc xác định giá đất. Bởi vì về cơ bản những cái phương pháp, cách thức xác định giá đất của chúng ta vẫn theo quy định trước đây, vẫn mang nhiều yếu tố cảm tính và đánh giá của các bên giữa cơ quan thẩm định giá và những cái cơ quan có liên quan. Mà khi mà có những cái yếu tố đánh giá về mặt cảm tính như vậy, và tất nhiên ở đây có cái sự điều chỉnh ấy, thì cái tính chính xác ở đây nó chỉ là tương đối. Và đây, theo chúng tôi, đây là một trong những cái vấn đề mà có lẽ trong thời gian tới chúng ta cũng cần phải thời gian để đánh giá nhiều hơn về cái hiệu lực, hiệu quả của cái quy định về giá đất vừa được ban hành trong thời gian vừa qua.
Vâng, vậy thì việc áp dụng bảng giá đất mới có thể ảnh hưởng như thế nào đến thị trường bất động sản trong thời gian tới ạ?
Về cơ bản, cái bảng giá đất của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi ban hành ấy, nó chỉ phản ánh một cái điều là cập nhật tiệm cận hơn với cái giá thị trường, và cái giá đó nó không phải là cái cơ sở, cái căn cứ để các bên dựa vào đấy để tham khảo để định cái giá bán bất động sản của mình, mà nó chỉ là một cái yếu tố để gì, các cơ quan nhà nước thực hiện cái việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích, hoặc đối với hộ gia đình cá nhân, hoặc là những cái thực hiện những cái thủ tục về thuế phí đối với người dân, mà những cái thủ tục thuế phí hoặc là những cái chi phí về chuyển mục đích sử dụng đất như tôi vừa phân tích ấy, nó chỉ là một trong những yếu tố cấu thành nên giá bán, chứ không phải là yếu tố quyết định đến cái giá bán bất động sản. Thế thì với một cái góc nhìn như vậy, tôi cho rằng là cái giá bán bất động sản của người dân hoặc là của các nhà đầu tư về cơ bản không bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố điều chỉnh cái bảng giá đất của các địa phương, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chi phí về giá vốn, ví dụ như cái tiền chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân, có thể có sự biến động nhất định trong thời gian tới.
Vâng, như ông có trao đổi thì mặc dù việc xây dựng bảng giá đất tiệm cận hơn với giá thị trường đã là một bước tiến lớn, tuy nhiên để thực sự có sự đột phá và đưa giá đất sát nhất, phù hợp nhất với thị trường thì vẫn chưa đạt. Theo ông là có những cái giải pháp nào để có thể cải thiện vấn đề này ạ?
Theo chúng tôi, để chúng ta xác định giá đất ở trong bảng giá đất nói riêng và xác định giá đất nói chung phù hợp, tiệm cận hơn với giá thị trường như chúng ta mong muốn ấy, thì một trong những cái giải pháp mà các cơ quan chức năng cần phải tính đến ở đây là gì? Là chúng ta hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đất. Đây là một trong những cái nội dung, một trong những cái đòi hỏi yêu cầu đã được quy định ở trong luật đất đai. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là gì? Chúng ta cần công khai, minh bạch và thu thập một cách đầy đủ những cái thông tin về giá đất giao dịch trên thị trường thông qua những cái phương pháp chẳng hạn như bán đấu giá công khai, hoặc là để thông tin về cái việc giao dịch đất đai của người dân với nhau. Và cái điều thứ ba mà theo chúng tôi ở đây cũng cần phải hướng đến, đó là gì? Là chúng ta cần phải hệ thống, chúng ta cần phải số hóa không những cái quy định về giá đất, mà chúng ta cần số hóa những quy định liên quan đến cơ sở dữ liệu về đất đai để gì? Để nó là một trong những cơ sở để chúng ta hoàn thiện hơn, ta cập nhật đầy đủ hơn, không những chỉ về số liệu đất đai, thông tin đất đai mà còn cả giá đất. Bởi vì sao? Bởi khi chúng ta thấy là rằng nếu mà chúng ta đã cập nhật được cái cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đất cộng với cái việc chúng ta số hóa được toàn bộ những cái dữ liệu về đất đai ấy, thì cái việc cập nhật giá đất theo giá thị trường đến từng thửa đất theo chúng tôi nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với hiện nay.
Vâng, xin cảm ơn ông về những phân tích vừa rồi. Quý vị thân mến, cuộc trao đổi với luật sư Phạm Thanh Tuấn cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.